Ánh Nguyệt, Hoàng Sơn và Minh Hạnh xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 7 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt. Tròn một năm kể từ khi tỉnh Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, mở ra không gian phát triển mới với khát vọng lớn, tầm nhìn dài hạn và những cơ hội bứt phá mạnh mẽ.
Trong không khí phấn khởi của dấu mốc đầy ý nghĩa này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình thời sự đặc biệt của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh với chủ đề Bắc Ninh dấu ấn một năm, khát vọng vươn mình để nhìn lại những kết quả nổi bật sau một năm hợp nhất, đồng thời cảm nhận nhịp phát triển mới của tỉnh Bắc Ninh trên hành trình vươn tới những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn mới, trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 7 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Ban chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc, sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị, cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban chỉ đạo sơ kết. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chủ trì, cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu tỉnh tới các xã phường với 102 điểm cầu, hơn 9.800 đại biểu tham dự. Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện thể chế về phân cấp, phân quyền, phân định, thẩm quyền đã sắp xếp, giảm từ 63 tỉnh thành phố xuống còn 34 tỉnh thành phố, kết thúc hoạt động của 696 đơn vị hành chính cấp huyện, tinh gọn từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, xác lập quy mô quản trị phù hợp, tối ưu hóa nguồn lực và khơi thông mạnh mẽ dư địa phát triển. Hiện nay, các địa phương đang triển khai sắp xếp thôn tổ dân phố theo kết luận số 34 của Bộ Chính trị và quy định của Chính phủ, dự kiến giảm 40.902 đơn vị, đạt 45,66%. Hệ thống quy định về công tác cán bộ được rà soát, hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và minh bạch. Việc xóa bỏ sự cắt khúc theo địa giới hành chính nhỏ lẻ đã mở ra không gian quy hoạch và phát triển quy mô lớn. Năm 2025, cả nước hoàn thành vượt mức 15 trên 15 chỉ tiêu, đạt và vượt 22 trên 26 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của cả giai đoạn 2021-2025. Đã bảo đảm nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Kết quả này khẳng định tính đúng đắn của chủ trương, quyết tâm chính trị rất cao và năng lực tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị. Tham luận tại hội nghị cũng đã khẳng định những kết quả, ưu điểm nổi bật đạt được, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời nêu rõ một số hạn chế còn tồn tại. Kiến nghị đề xuất giải pháp nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các bộ ngành địa phương, lực lượng vũ trang và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cả nước. Đồng chí cũng nêu rõ, kết quả đạt được mới là bước đầu, của cải cách này còn nhiều việc phải tiếp tục thực hiện với quyết tâm cao hơn, cách làm khoa học hơn và tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ theo nguyên tắc một việc phải có một cơ quan chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm chính, một nguồn dữ liệu dùng chung, một quy trình phối hợp liên thông, đồng thời có cơ chế kiểm tra giám sát và quy trách nhiệm rõ ràng.
Sau 1 năm 6 tháng thực hiện nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, chiều ngày 1 tháng 7, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết đánh giá kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới. Cùng dự tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo Tỉnh ủy, cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng ban chỉ đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội. Sau 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết 57, Việt Nam đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hệ thống thể chế được hoàn thiện mạnh mẽ với hơn 400 văn bản, trong đó có 30 luật. Ngân sách cho lĩnh vực này đạt khoảng 3% tổng chi ngân sách nhà nước, mức cao nhất trong 10 năm. Hạ tầng số phát triển nhanh với mạng 5G phủ khoảng 91,9% dân số, hơn 71 triệu tài khoản VNA được kích hoạt và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,54%. Đối với tỉnh Bắc Ninh, đã chủ động gắn nghị quyết 57 với các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh hoàn thành 169 trên 174 nhiệm vụ Trung ương giao đúng thời hạn. Năm 2025 xếp thứ hai cả nước về mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Bắc Ninh hiện dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu đạt 73,7%, gấp 1,84 lần mục tiêu đề ra. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh tăng lên vị trí thứ 6 trên 34, đồng thời tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp, các ngành, các địa phương sau 1 năm 6 tháng thực hiện nghị quyết 57. Về nhiệm vụ giai đoạn tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tập trung thực hiện cho có kết quả, phải chuyển đổi rõ, có đóng góp gì cho đất nước. Đồng chí nêu rõ 4 yêu cầu. Cần quán triệt sâu sắc yêu cầu nghị quyết 57 với nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc, Đại hội Đảng các cấp, xác định là động lực chủ yếu của mô hình phát triển, tăng trưởng mới để thực hiện mục tiêu 100 năm thành lập nước. Đồng thời phải xem việc thực hiện nghị quyết 57 là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan đơn vị. Phải chuyển mạnh thực hiện thành kết quả, đóng góp tăng trưởng hai con số, xa hơn là tăng trưởng bền vững. Đối với các địa phương, chủ động thực hiện theo phân cấp, phân quyền, phát huy lợi thế, nhu cầu phát triển để lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, ứng dụng để giải quyết đóng góp vào tăng trưởng địa phương. Đối với các doanh nghiệp, phải hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt sâu rộng các văn bản của Trung ương, của tỉnh nhằm lan tỏa, nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ, tạo động lực và sự lan tỏa mạnh mẽ để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, phục vụ đắc lực cho hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ lộ trình, sản phẩm, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, bảo đảm triển khai thực chất hiệu quả. Đối với thực hiện nghị quyết 57, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin, đồng thời kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với đội ngũ làm công tác khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Ban chỉ đạo của tỉnh cần tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện các kế hoạch về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phong trào bình dân học vụ số, bảo đảm các mục tiêu nhiệm vụ được triển khai đồng bộ hiệu quả, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành địa phương đi đầu cả nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 năm 2026, cách đây đúng một năm, một sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra. Đó là sáp nhập tỉnh trên phạm vi cả nước. Tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trước đây sáp nhập thành tỉnh Bắc Ninh. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh nước ta sẵn sàng tiến vào kỷ nguyên mới. Chính vì vậy, sáp nhập tỉnh đã mở ra cơ hội mới, nguồn lực mới cho phát triển và điều kiện thuận lợi hơn để các địa phương cùng cả nước vững chãi bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sáp nhập tỉnh vì thế được kỳ vọng lớn lao, tạo ra sự thay đổi đột phá. Tuy nhiên, ngay sau sáp nhập tỉnh, Bắc Ninh gặp vô vàn khó khăn. Ngoài những vướng mắc về lần đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn khác về thiên tai, dịch bệnh, trong khi phải triển khai thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chính trị trọng đại, những công trình siêu dự án của đất nước. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu tỉnh phải có phương thức thực hiện những nhiệm vụ chính trị một cách đặc biệt, đổi mới và phù hợp.
Và sau một năm sáp nhập, những thành quả Bắc Ninh đạt được với những chỉ tiêu dẫn đầu và trong nhóm dẫn đầu cả nước mang tính đột phá đã khẳng định bản lĩnh Bắc Ninh, trí tuệ Bắc Ninh, năng lực đổi mới sáng tạo và tinh thần đoàn kết một lòng của nhân dân Bắc Ninh. từ đó mở ra những bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thành tựu nổi bật một năm Bắc Ninh hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Ngày 1 tháng 7 năm 2025, tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trước đây sát nhập thành tỉnh Bắc Ninh. Sau sắp xếp, tỉnh Bắc Ninh có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 66 xã. Tổng diện tích tự nhiên hơn 4,7 nghìn km2, dân số trên 3,6 triệu người. Tỉnh đã triển khai quyết liệt, chặt chẽ công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Hoạt động chính quyền địa phương hai cấp dần đi vào nền nếp, giúp rút ngắn tầng nấc trung gian, tăng tính tập trung trong chỉ đạo điều hành. Cùng với đó, tỉnh tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, định hình rõ phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn mới. Sau một năm sát nhập, bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc toàn diện, nổi bật là duy trì vững chắc tốc độ tăng trưởng hai con số. Năm 2025 đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và là một trong 6 tỉnh thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Quý 1 năm 2026 ước đạt khoảng 10%. Quy mô GRDP không ngừng mở rộng. Năm 2025 đạt 522.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5.852 đô la Mỹ, gấp 1,16 lần bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, đóng góp trên 85% tăng trưởng chung của tỉnh. Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt kết quả khá do chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ phát triển đơn ngành sang tích hợp đa ngành, đa giá trị, gắn với ứng dụng công nghệ cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, hiện đại, có tính kết nối lan tỏa và định hình cho tương lai, được triển khai thực hiện, đặc biệt là hạ tầng giao thông với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối được tập trung triển khai.
Các lĩnh vực văn hóa xã hội có bước tiến bộ cả về nhận thức, hành động và kết quả. Một năm qua, tỉnh có 2 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh nâng tổng số toàn tỉnh có 8 di sản được UNESCO công nhận. Lĩnh vực y tế tiếp tục có nhiều chuyển biến, trọng tâm là ứng dụng chuyển đổi số và AI trong khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả nổi bật, đoàn học sinh Bắc Ninh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế luôn đạt giải cao, thuộc top đầu cả nước. Chương trình sữa học đường được triển khai rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh. Các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai toàn diện, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó khẳng định rõ nét định hướng phát triển nhanh gần với bền vững. Công tác quốc phòng an ninh được triển khai đồng bộ, toàn diện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Thành quả tỉnh Bắc Ninh đạt được sau một năm sắp nhập khẳng định tính đúng đắn của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tạo nền tảng vững chắc để Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
Vâng, vừa rồi là những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh sau một năm sắp nhập. Thưa quý vị và các bạn, bộ máy tinh gọn không chỉ được đo bằng số lượng đầu mối giảm đi, một chính quyền hiệu lực cũng không chỉ được đánh giá bằng những quy trình được rút ngắn. Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt bằng tư duy đổi mới với quan điểm lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, phân cấp phân quyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy tính chủ động của chính quyền cơ sở đã khơi thông nguồn lực, tạo động lực để Bắc Ninh tiếp tục bứt phá phát triển. Ngay sau đây là phóng sự bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tỉnh Bắc Ninh đổi mới để phục vụ tốt hơn.
Ngay sau khi hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời ban hành đồng bộ các cơ chế chính sách để bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động liên tục, không gián đoạn. Đã có 403 văn bản lãnh đạo chỉ đạo được ban hành, hơn 200 văn bản quy phạm pháp luật được hoàn thiện. Ngay từ những ngày đầu, tỉnh đã điều động luân chuyển 121 cán bộ công chức viên chức, kịp thời bổ sung cho những địa bàn còn thiếu, tổ chức 62 lớp đào tạo bồi dưỡng cho gần 7.000 lượt cán bộ công chức viên chức, tập trung vào kỹ năng thực thi công vụ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và các nhiệm vụ mới được phân cấp cho cấp xã, giúp đội ngũ nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới. Hàng nghìn nhiệm vụ được rà soát, phân định rõ trách nhiệm giữa tỉnh và cấp xã theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Nhờ đó, nhiều chủ trương lớn về phát triển công nghiệp, đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới được triển khai nhanh hơn, đồng bộ hơn, khơi thông nguồn lực, tạo đà bứt phá vươn lên. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh.
Chúng tôi xác định thứ nhất đó là đột phá về thể chế, nâng cao năng lực quản trị phát triển và tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đối với tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ và lấy sự hài lòng người dân của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả.
Từ sự lãnh đạo thống nhất của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kịp thời thể chế hóa bằng hệ thống nghị quyết về phân cấp, phân quyền, phân bổ ngân sách và các cơ chế đặc thù, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để các địa phương chủ động hơn trong quản lý, điều hành, đồng thời phát huy vai trò là cơ quan quyết định các cơ chế, chính sách quan trọng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, nút thắt, mở ra động lực phát triển mới cho địa phương. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết về việc ban hành các nghị quyết trên các lĩnh vực công tác của tỉnh.
Hội đồng dân tỉnh cũng đã tổ chức tới 15 kỳ họp và ban hành là 189 cái nghị quyết. Trong đó thì có các cái nghị quyết về phân cấp, phân quyền, phân định rõ những cái thẩm quyền, cái trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Đồng thời thì nghị quyết cũng đã có những cái cơ chế đặc thù về phân bổ ngân sách, bảo đảm cái nguồn lực của chính quyền cơ sở sau sắp xếp, vận hành, ổn định, thông suốt và giảm tầng nấc trung gian, nâng cao cái chủ động của địa phương.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết quả không chỉ là một bộ máy tinh gọn hơn mà quan trọng nhất đó là phương thức lãnh đạo đổi mới hơn, quy trình điều hành nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, nguồn lực được khơi thông mạnh mẽ hơn, từ đó tạo nền tảng để các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội được triển khai nhanh, đồng bộ và hiệu quả. Đó cũng là tiền đề quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vai trò là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc, để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng đồng lòng chung sức quyết tâm sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau một năm đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh có quyền tự hào về những kết quả toàn diện nổi bật đã đạt được. Và trong bối cảnh Bắc Ninh đang tăng tốc hoàn thành các mục tiêu phát triển và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào cuối năm 2026, những kết quả đạt được sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ có ý nghĩa như thế nào và trở thành bài học kinh nghiệm quý ra sao để hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Biên tập viên Thu Hà đã có cuộc phỏng vấn trao đổi với đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia của chương trình Báo và Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa đồng chí, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì theo đồng chí, thành công lớn nhất mà Bắc Ninh đạt được là gì và điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới ạ?
Sau một năm thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta có thể khẳng định cái tính đúng đắn của cái chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính và triển khai thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì đã thể hiện được qua những cái kết quả rất là cụ thể, minh chứng qua cái việc là cái tốc độ tăng trưởng GDP, quy mô GDP của tỉnh Bắc Ninh thì luôn luôn nằm trong cái top dẫn đầu cả nước. Cùng với tăng trưởng kinh tế thì các cái lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đặc biệt là cái môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thì cũng luôn luôn được Trung ương đánh giá xếp hạng đứng đầu trong các cái đơn vị của cả nước.
Vâng, thực tiễn triển khai mô hình mới còn phát sinh nhiều khó khăn. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ những kinh nghiệm nổi bật của Bắc Ninh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
Và trong cái quá trình triển khai thì bên cạnh những cái thuận lợi, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn. Nhất là trong cái giai đoạn đầu khi mà vừa phải đảm bảo được bộ máy mới vận hành thông suốt, lại vừa không để ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Từ thực tiễn đó thì Bắc Ninh đã rút ra một số kinh nghiệm mà chúng tôi nghĩ là hết sức quan trọng. Trước hết là phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy đảng với sự điều hành quyết liệt và thực sự là linh hoạt của chính quyền cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Thứ hai là cũng phải hết sức chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa. Ngay từ khi Trung ương mới ban hành chủ trương thì tỉnh đã khẩn trương rà soát rồi xây dựng cái phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, rồi chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, rồi hoàn thiện các quy trình phối hợp và phương án xử lý các cái tình huống phát sinh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành để nâng cao chất lượng phục vụ. Và chính cái sự chuẩn bị hết sức là kỹ lưỡng thì đã giúp cho quá trình chuyển đổi diễn ra một cách khá là thuận lợi, suôn sẻ và hạn chế được tối đa những cái xáo trộn. Thứ ba là trong quá trình triển khai thì phải luôn bám sát cái thực tiễn. Lãnh đạo tỉnh cũng phải thường xuyên kiểm tra cơ sở, trực tiếp lắng nghe những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Không để những cái tồn tại kéo dài hoặc là những cái phát sinh điểm nghẽn mới.
Vâng, thưa đồng chí, có một tin vui đó là mới đây Bộ Chính trị đã có kết luận thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Xin đồng chí hãy cho biết tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ đột phá nào trong thời gian tới ạ?
Việc Bộ Chính trị thống nhất cái chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời đây cũng là cái sự ghi nhận của Trung ương đối với những thành tựu phát triển mà tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang trước đây đã bền bỉ xây dựng trong nhiều năm qua. Và cũng như là cái sự tin tưởng, kỳ vọng vào cái khả năng phát triển của tỉnh Bắc Ninh mới trong giai đoạn tới. Và để thực hiện cái mục tiêu đó thì thời gian tới tỉnh sẽ phải tập trung cao độ để hoàn thiện các cái hồ sơ theo quy định để trình với Chính phủ, trình với Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội thông qua cái đề án xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của báo và phát thanh truyền Bắc Ninh ngày hôm nay ạ.
Vâng, thưa quý vị, một năm sau hợp nhất, những chuyển động tích cực của mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội. Dù bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, Bắc Ninh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, tiếp tục thuộc nhóm các địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Những con số ấy là minh chứng cho sức bật của một không gian phát triển mới và hiệu quả của những quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo điều hành, ghi nhận sau đây.
Tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2025, bước sang năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung cao với nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn từ tác động xung đột chính trị, kinh tế thế giới, cũng như nhiều nhiệm vụ mới, trọng điểm phát sinh cần tập trung chỉ đạo, nhưng tỉnh Bắc Ninh vẫn duy trì đà tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Trong khi tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 tăng trưởng dưới hai con số, đạt 9,82%, thì quý 2 đã có sự bứt phá mạnh mẽ hơn, đưa tăng trưởng GDP trong 6 tháng đạt 10,56%, đứng thứ 6 cả nước, thuộc nhóm 9 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu với mức tăng 12,55%, khu vực dịch vụ tăng 8,18%, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,14%. Điều đáng nói, chất lượng tăng trưởng đã được nâng lên, hiệu suất lao động tăng, bám sát định hướng tăng trưởng của tỉnh. Ông Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh cho biết.
Tỉnh Bắc Ninh thì xuyên suốt một quan điểm, đó là tăng trưởng bền vững, tức là tăng trưởng là gắn với bảo vệ môi trường, gắn với phát huy các giá trị văn hóa, và tăng trưởng là phải đóng góp vào cái sự tức là cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Tinh thần ấy đã từng bước hiện thực hóa. Tỉnh Bắc Ninh có nhiều giải pháp điều hành quyết liệt, linh hoạt của tỉnh trong việc thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống gắn với khai thác các động lực tăng trưởng mới. Bởi thế, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch rõ nét khi công nghiệp và dịch vụ chiếm chủ yếu, cho thấy Bắc Ninh không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn chuyển mình sang mô hình kinh tế hiện đại, dịch vụ, công nghiệp và bền vững.
Hạ tầng giao thông không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở rộng không gian phát triển và gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Những tuyến đường mới, những công trình hạ tầng chiến lược và cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang hình thành sẽ tạo tiền đề để Bắc Ninh đón các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng và cả nước. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn những chuyển động đấy. Với 2 tuyến cao tốc, 7 tuyến quốc lộ qua địa bàn và 42 tuyến đường tỉnh, tổng chiều dài trên 1.300 km, tỉnh Bắc Ninh có một hệ thống giao thông thuận lợi và phủ rộng khắp. Trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, tỉnh Bắc Ninh xác định hạ tầng đồng bộ hiện đại là một trong những đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ này. Riêng về hạ tầng giao thông, thời gian qua tỉnh ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết với thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng thủ đô. Tỉnh đã dành nhiều nguồn lực từ nguồn vốn đầu tư công và vốn ngoài nhà nước mở rộng nâng cấp nhiều tuyến đường trên địa bàn. Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết các nhiệm vụ trọng tâm.
Hiện nay thì chúng tôi đang tích cực triển khai đẩy nhanh hoàn thiện cái mạng lưới đường vành đai 4 và vành đai 5 và các cái tuyến đường cao tốc, đường kết nối giữa cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội và các cái tuyến đường giao thông chính của tỉnh. Bên cạnh đó thì cũng thực hiện một loạt các cái cầu lớn bắc qua sông Đuống và sông Cầu. Cái hệ thống cầu này cũng sẽ xóa bỏ cái sự chia cắt về địa giới, rồi biến các cái dòng sông từ cái ranh giới mà trước đây trở thành là các cái trục cảnh quan trung tâm, tạo sự kết nối không gian đồng bộ của toàn tỉnh.
Không chỉ có mạng lưới giao thông rộng khắp mà Bắc Ninh còn đang sở hữu giao thông đa phương thức với đầy đủ đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và tới đây là đường hàng không. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình quy mô gần 2.000 ha tiêu chuẩn 4F đang được tập trung đầu tư, định hướng trở thành cửa ngõ logistics hàng không quốc tế gắn với hình thành các vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ dọc theo trục giao thông chiến lược. Nhiều tuyến đường kết nối với công trình giao thông này, trong đó có 10 làn xe rộng 120m, không chỉ là điểm nhấn chiến lược mới trong hệ thống giao thông của tỉnh, còn tạo ra động lực tăng trưởng mới của vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhận định.
Việc sân bay Gia Bình đang được xây dựng và sẽ sớm đưa vào hoạt động thì phải nói rằng nó đã ghép nối một bức tranh rất là hoàn chỉnh cho tỉnh Bắc Ninh và tạo ra một lợi thế cho tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới. Trong cái chuỗi sản xuất thì vận chuyển bằng hàng không là một cái khâu rất là quan trọng.
Bắc Ninh đang sở hữu vị thế địa chính trị và kinh tế đặc biệt quan trọng, khẳng định là một mắt xích vàng không thể thay thế trong trục giao thông liên vùng và quốc tế. Với sự kết hợp giữa đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao và hàng không quốc tế, tỉnh Bắc Ninh sẽ chuyển mình từ mô hình đấu nối liên tỉnh sang một mạng lưới giao thông đồng bộ, khả năng kết nối liên vùng sẽ có sự đột phá, vươn tầm trở thành đô thị cửa ngõ quốc tế hàng đầu Việt Nam và khu vực.
Thưa quý vị, mỗi quyết sách lớn đều cần thời gian để được kiểm chứng bằng thực tiễn. Sau một năm hợp nhất, Bắc Ninh đang từng bước khẳng định hiệu quả của việc mở rộng không gian phát triển và cộng hưởng nguồn lực. Trong bức tranh ấy, thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến chiến lược. Điều gì tạo nên sức hút của Bắc Ninh sau hợp nhất? Và những con số thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp đã phản ánh rõ điều đó như thế nào? Phóng viên Vũ Tuyển sẽ giúp quý vị có câu trả lời qua phóng sự sau.
Sau khi hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa phương có quỹ đất công nghiệp lớn nhất cả nước và có được sự cộng hưởng của động lực kép đến từ công nghệ, vốn, thị trường và đất đai, nguồn nhân lực và không gian của cả hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hợp lại đã tạo nên một sức hút mạnh mẽ cho dòng vốn đầu tư toàn cầu. Đơn cử như các dự án mới của tập đoàn Gotech Việt Nam, tập đoàn Foxconn Việt Nam tại khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh.
Với hai dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, không chỉ tăng quy mô lên gấp 3 lần, mới đây Gotech Việt Nam tiếp tục đầu tư 100 triệu đô la Mỹ để xây dựng cơ sở lưu trú cho người lao động, một bước đi chiến lược để tiếp tục mở rộng sản xuất trong kinh doanh. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh các dự án trong 6 tháng đầu năm tại các khu công nghiệp đạt trên 2,8 tỷ đô la Mỹ, nâng lũy kế đầu tư lên gần 46 tỷ đô la Mỹ. 59 dự án hạ tầng khu công nghiệp được quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là gần 5 tỷ đô la Mỹ. Để có được kết quả trên, bên cạnh môi trường đầu tư thông thoáng còn là sự năng động của chính quyền tỉnh. Ngoại giao kinh tế đã trở thành cầu nối giữa Bắc Ninh và các doanh nghiệp. Nhiều đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Bắc Ninh đã có những buổi gặp mặt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Điều đó đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Đánh giá về ngành bán dẫn tại Bắc Ninh, ông Kim Sung Hun, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Amco Technology Việt Nam, nói.
Ngành công nghiệp bán dẫn là một ngành mới tại Bắc Ninh. Qua các lần tiếp xúc với chính quyền tỉnh, chúng tôi cảm nhận được sự chân thành, cởi mở và thân thiện của các bạn. Những chính sách liên quan đến đầu tư được các bạn chia sẻ rất thẳng thắn. Cả những khó khăn, vướng mắc được giải quyết rất kịp thời. Đây là yếu tố để chúng tôi tiếp tục mở rộng sản xuất tại Bắc Ninh.
Bắc Ninh hiện đang là bến đỗ của hàng loạt đại bàng công nghệ như Samsung, Amco, Hana Micron, Foxconn, Gotech cùng một số đối tác chiến lược của Apple, Nvidia, Texas cũng đã chọn Bắc Ninh là điểm đến chiến lược. Không chỉ bởi những điều kiện thuận lợi trong đầu tư mà còn thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 19,21% và trên 70% số vốn đầu tư là để mở rộng sản xuất. Với 1.670 dự án FDI còn hiệu lực và 624 dự án FDI đã tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh cho công nghiệp của Bắc Ninh, từ gia công lắp ráp cho đến công nghiệp bán dẫn, chip, trí tuệ nhân tạo. Điều đó cho thấy hiệu quả trong chiến lược phát triển công nghiệp của Bắc Ninh, công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD cho biết tiềm năng khi đầu tư vào Bắc Ninh.
Bắc Ninh có những điều kiện tự nhiên, điều kiện kết nối hạ tầng tương đối tốt. và cái vị trí địa lý rất là thuận lợi. Và đặc biệt trong quá trình mà đầu tư của doanh nghiệp chúng tôi ở Bắc Ninh cũng nhận thấy là cái sự tạo điều kiện của cơ quan chức năng, đặc biệt cơ quan lãnh đạo tỉnh. Tiếp theo nữa là cái lực lượng lao động ở Bắc Ninh đáp ứng được yêu cầu về từ lao động phổ thông đến lao động chất lượng cao. Đấy là những lý do mà chúng tôi tiếp tục đầu tư.
Đánh giá về hạ tầng công nghiệp của Bắc Ninh, ông Kim Tha Hồng, giám đốc nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Sojin Việt Nam nhận định.
Việc mở rộng sản xuất tại Bắc Ninh đóng vai trò chiến lược trong kế hoạch phát triển của chúng tôi ở khu vực châu Á và toàn cầu. Bắc Ninh được lựa chọn là cứ điểm sản xuất trọng điểm tại Việt Nam nhờ hạ tầng công nghiệp phát triển, nguồn nhân lực chất lượng và sự ổn định về chính sách. Chúng tôi đã ký kết nhiều đơn hàng từ nay cho tới cuối năm. Chính vì thế ở thời điểm này, hầu như các dây chuyền đang hoạt động tối đa công suất.
6 tháng cuối năm tại các khu công nghiệp, Bắc Ninh đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 95 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,6% so với năm 2025. Giá trị xuất khẩu đạt 92,4 tỷ đô la Mỹ. Bàn giao từ 300 hectare đất sạch trở lên, tạo quỹ đất sạch tối ưu, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới chất lượng cao. Các mục tiêu này hoàn toàn khả thi bởi sau khi hợp nhất, sự đầu tư thuận lợi và quyết tâm cải cách của chính quyền đang tạo nên sức hấp dẫn mới đối với cộng đồng doanh nghiệp.
Thưa quý vị, sau một năm hợp nhất, Bắc Ninh không chỉ mở rộng về quy mô địa giới hành chính, mà quan trọng hơn là tạo ra sự cộng hưởng về nguồn lực, hạ tầng và không gian phát triển. Những lợi thế mới ấy đang trở thành nền tảng để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các dòng vốn FDI chất lượng cao. Vậy đâu là những lợi thế nổi bật tạo nên sức hút mới của Bắc Ninh? Định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn mới sẽ tập trung vào những lĩnh vực nào để tạo bước đột phá trong tăng trưởng? Ngay sau đây, phóng viên Thu Hằng đã có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh. Mời quý vị cùng nghe.
Thưa bà Vũ Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính, sau một năm sáp nhập thì theo bà đâu là những lợi thế nổi bật giúp Bắc Ninh gia tăng cái sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI?
Bắc Ninh cũng đã hội tụ đầy đủ các cái điều kiện thuận lợi để phát triển và vươn lên để trở thành một trong những các động lực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc. Với các cái hệ thống giao thông mà phát triển đa phương thức ấy, đồng bộ hay là cái hạ tầng kỹ thuật thì cũng được đầu tư đồng bộ. Về cái tỷ lệ lao động qua đào tạo thì cũng đạt đến 80%. Trong đó thì chúng ta có 40% là có cái bằng chứng chỉ và cũng thuộc cái nhóm mà cao nhất của cả nước. Và hiện nay trên địa bàn tỉnh thì chúng ta đang có 15 các cái trường đại học cũng như là 100 các cái cơ sở đào tạo, hay là công tác cải cách hành chính cũng như là môi trường đầu tư thì rất thông thoáng. Và cái sự năng động của lãnh đạo tỉnh trong năm qua thì cái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI hay là cái chỉ số cải cách hành chính PI Index thì cũng luôn duy trì và nằm trong các cái nhóm tỉnh dẫn đầu của cả nước.
Dạ vâng, từ những lợi thế đó thì xin bà có thể cho biết những định hướng của tỉnh Bắc Ninh trong thu hút đầu tư trong cái thời gian tới tập trung vào những lĩnh vực nào ạ?
Tỉnh Bắc Ninh thì luôn xác định cái thu hút đầu tư thế hệ mới là cái động lực then chốt mà để phát triển nhanh và bền vững và để hiện thực hóa được các mục tiêu mà sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương và cái trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu của Việt Nam với cái mô hình mà phát triển xanh, thông minh và bền vững. Và chúng ta tập trung vào trong các nhóm ngành công nghiệp chủ lực như là các điện tử thông minh, phát triển các cái sản phẩm điện tử thế hệ mới hay thu hút phát triển các cái công nghiệp bán dẫn, đóng gói, kiểm thử và phát triển cái trí tuệ nhân tạo AI trong các cái lĩnh vực về cơ khí chính xác, vật liệu mới và phát triển về các cái công nghiệp chế biến chế tạo, cũng như là chúng ta tập trung thu hút các cái dự án điện hay các năng lượng tái tạo. Trong lĩnh vực về thương mại dịch vụ logistics thì chúng ta sẽ phát triển cái mô hình khu thương mại tự do để gắn với lại cảng hàng không quốc tế Gia Bình, phát triển các cái khu đô thị thương mại dịch vụ để gắn với các cái khu mà công nghiệp, cụm công nghiệp để phát triển các cái loại hình dịch vụ, hay là các cái khu nghỉ dưỡng, sân golf cao cấp, các cái trung tâm tài chính và phát triển cái hệ thống hạ tầng dịch vụ vận tải đa phương thức, đó là cái đường sắt tốc độ cao hay là các cái cảng thủy nội địa.
Vậy thì để có thể cụ thể hóa được những cái định hướng trên thì tỉnh Bắc Ninh cần có những cái giải pháp căn cơ như thế nào?
Trước hết là chúng ta phải hoàn thiện trong cái công tác quy hoạch, đó là cái quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Vì đây là rất quan trọng, quy hoạch là một trong những cái chiến lược và những cái dẫn nối, mở đường và cũng là cái cơ sở pháp lý để cho chúng ta thực hiện các cái dự án đầu tư. Và thứ hai thì chúng tôi sẽ tham mưu để thực hiện cái kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện cái nghị quyết 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển cái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Và thứ ba là chúng ta sẽ phải đa dạng hóa các cái hoạt động xúc tiến đầu tư. Đấy là tổ chức các cái đoàn đi đến các cái quốc gia trọng điểm để thu hút đầu tư. Chúng ta sẽ phải nâng cao các cái dịch vụ tại chỗ để thu hút các cái nhà đầu tư mà đã đang thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh có các cái hoạt động mở rộng đầu tư, lan tỏa các cái hoạt động đầu tư. Và chúng ta phải tiếp tục là hoàn thiện các cái hạ tầng về kỹ thuật, đó là hạ tầng các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp hay là hạ tầng về logistics. Và thứ năm là chúng ta phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, cải cách hành chính và cũng như là cắt giảm các cái thủ tục hành chính về đầu tư, về thành lập doanh nghiệp và thực hiện các cái cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60%, cũng như là thường xuyên tổ chức các cái cuộc tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc cho các cái doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bà.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự đặc biệt của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, một mô hình chính quyền mới chỉ thực sự thành công khi người dân cảm nhận được sự đổi thay trong từng công việc hàng ngày. Bởi mục tiêu của việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là tinh gọn bộ máy, mà còn xây dựng một nền hành chính hiệu quả, hiệu lực, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ xử lý công việc theo cấp hành chính sang giải quyết nhanh hơn, sát thực tiễn hơn ngay tại cơ sở. Những chuyển động ấy đang từng bước mang lại sự thuận tiện, củng cố niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Thiên Thanh và Đức Minh.
Tại trung tâm phục vụ hành chính công phường Võ Cường, thời điểm trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, cấp phường chỉ giải quyết khoảng 150 thủ tục hành chính, thì nay con số này đã tăng lên 475 thủ tục. Trong đó có nhiều lĩnh vực thường xuyên phát sinh hồ sơ như đăng ký đất đai, đăng ký kinh doanh, cải chính, hộ tịch, thuế. Việc phân cấp mạnh hơn về cơ sở giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình giải quyết công việc. Nói về khối lượng công việc hiện tại, anh Nguyễn Tiến Dũng, trung tâm phục vụ hành chính công phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Tại vì nó có một khối lượng rất nhiều cái công việc của cấp huyện cũ ngày xưa, bây giờ chuyển về cấp xã, thì cũng chưa được nắm được và chưa được tiếp cận nhiều với cả cái giải quyết đối với cả của cấp huyện. Thì anh em đa phần là tự học.
Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục được duy trì ổn định, thông suốt. Toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 2,2 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng vào trước hạn cấp tỉnh đạt 98,4%, cấp xã đạt 99,9%, tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến đạt gần 92%, tỷ lệ hài lòng của người dân doanh nghiệp với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,97%. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo ra những yêu cầu mới về năng lực thực thi và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhưng sâu xa hơn, sự thay đổi lớn nhất chính là sự thay đổi trong tư duy phục vụ. Chính quyền không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước mà đang hướng tới trở thành chính quyền đồng hành, hỗ trợ người dân, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm mục tiêu trong mọi hoạt động.
Thưa quý vị, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ được thể hiện qua việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn mà còn được kiểm chứng bằng năng lực tháo gỡ những nhiệm vụ khó, việc khó ngay từ cơ sở. Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình là một minh chứng rõ nét. Với khối lượng giải phóng mặt bằng lên tới hàng nghìn hecta, nhiều điểm nghẽn đã từng bước được tháo gỡ nhờ những quyết sách kịp thời của tỉnh. Không chỉ bổ sung cơ chế đặc thù về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc phân cấp mạnh hơn cho chính quyền cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã rút ngắn quy trình xử lý công việc, đưa các quyết định đến gần người dân hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Từ một sân bay ban đầu chỉ có quy mô 125 hecta phục vụ nhiệm vụ huấn luyện của lực lượng không quân công an nhân dân, Trung ương quyết định mở rộng thành cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo tiêu chuẩn 4F với tổng mức đầu tư 196.378 tỷ đồng. Lên đến quy mô 1.960 hecta nằm trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao. Định vị ngay tại tâm điểm của tam giác phát triển chiến lược Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, dự án là nơi hội tụ và cộng hưởng của các hoạt động công nghiệp, hạ tầng, logistics, thương mại và dịch vụ có quy mô lớn nhất miền Bắc. Phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án có tác động xã hội lớn, bao gồm hơn 1.256 hecta đất nông nghiệp, 67 hecta đất ở, cùng với hàng trăm hecta đất công trình công cộng, hạ tầng chuyên dụng, 8.000 hộ dân cùng 12.000 ngôi mộ, 56 công trình tôn giáo tín ngưỡng cùng khoảng 240 công trình hạ tầng kỹ thuật phức tạp. Áp lực chưa từng có tập trung vào khu vực phục vụ hội nghị APEC 2027 với 1.699 hộ dân thuộc 4 thôn của xã Gia Bình và 2 thôn của xã Lương Tài bắt buộc phải di rời trong thời gian gấp. Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, Bắc Ninh đã chứng minh năng lực hành động bằng những kết quả đáng ghi nhận. Đó là đã di rời khoảng 8.500 ngôi mộ trong phạm vi danh APEC 2027 chỉ trong thời gian một tháng. di rời, bàn giao mặt bằng đất ở của 6 thôn cho nhà đầu tư chỉ trong 38 ngày. Trong đó có 4 thôn phải di rời hoàn toàn. Gần 1.700 hộ dân ở hai xã Sa Bình, Lương Tài nằm trong danh Apex, Đồng Thuận bốc thăm lô đất tái định cư, nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Ông Đinh Đồng Khuê, giáo xứ Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết về sự đồng thuận của gia đình.
Vì tương lai và vì phát triển của nước, chúng tôi cũng sẵn sàng hy sinh và sẵn sàng chấp nhận với những cái mất mát của này để đổi lấy những sự tương lai sau này cho con em chúng tôi, thì chúng tôi cũng xin là hoàn toàn nhất trí.
Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình cho thấy nhiều công việc liên quan đến kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ, giải quyết kiến nghị của người dân được xử lý trực tiếp tại cấp xã. Quy trình ngắn hơn, những vướng mắc phát sinh cũng được tháo gỡ ngay từ cơ sở. Song song với đó, tỉnh Bắc Ninh cũng ban hành nhiều cơ chế đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai dự án. Anh Trần Văn Hưng, thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nói:
cán bộ là thường xuyên xuống dân chúng tôi và vận động di rời, bàn giao mặt bằng cho dự án, và dân chúng tôi cũng chấp thuận và đồng thuận với cái dự án của quốc gia.
Để tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng, cùng với các cơ chế đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhiều nội dung trước đây phải trải qua nhiều khâu trung gian thì nay được giải quyết ngay tại cơ sở. Chính quyền cấp xã chủ động hơn trong xác minh nguồn gốc đất, tiếp nhận xử lý kiến nghị và đối thoại trực tiếp với người dân, giúp những vướng mắc được tháo gỡ nhanh hơn ngay từ nơi phát sinh. Đề cập đến quyết tâm của xã trong công tác này, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nói:
xã đang làm việc trực tiếp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, thì như vậy từ đó thì thứ nhất là sẽ đẩy nhanh cái việc hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hay là giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân.
Còn đây là nỗ lực của địa phương. Ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng ủy xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
trong cái quá trình triển khai thì Đảng ủy cũng như Ủy ban xã đã thường xuyên tổ chức các cái hội nghị đối thoại với nhân dân để tuyên truyền, thuyết phục, vận động các cái hộ gia đình thực hiện theo đúng quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Tinh thần gần dân sát việc cũng được phát huy thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh. Đứng trước áp lực về tiến độ và khối lượng công việc lớn, tỉnh Bắc Ninh đã biệt phái gần 40 cán bộ về cơ sở cùng với địa phương. Các tổ công tác cắm chốt tại địa bàn giúp đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, lập phương án bồi thường, đồng thời trực tiếp giải thích, tháo gỡ những băn khoăn của người dân. Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh cũng kịp thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước và người dân, nhất là trong bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và ổn định đời sống sau khi thu hồi đất. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:
trách nhiệm của Đảng và Nhà nước cũng như là cấp ủy chính quyền ở tỉnh cũng như là cơ sở với bà con vẫn còn phải kéo dài, chứ không phải là chỉ mỗi câu chuyện rằng là tạo ra một cái khu tái định cư chất lượng tốt với những cái điều kiện sống tốt hơn. Tỉnh cùng với Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm một cách lâu dài và bền vững đối với lại những câu chuyện đó.
Phóng viên Vương Hoa đang có mặt tại hiện trường thông tin thêm.
Phía sau tôi đây là hàng trăm hecta mặt bằng mà cách đây không lâu nó là nhà cửa, ruộng vườn của người dân. Và hôm nay thì máy móc đang khẩn trương thi công để xây dựng đường băng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Kết quả này không chỉ đến từ sự đồng thuận của nhân dân mà nó minh chứng cho hiệu quả của việc phân cấp phân quyền, đưa quyền hạn và trách nhiệm đến gần hơn với cơ sở. Từ đó thì góp phần kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ dự án.
Thưa quý vị và các bạn, về quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, ngay sau khi hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh đã rà soát ban hành nhiều chính sách theo hướng phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng và thế mạnh của hai tỉnh cũ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển cả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Trong đó có những chính sách đặc thù cao hơn mức trung bình của cả nước. Đây được coi là bước hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm thống nhất, tạo động lực mạnh mẽ để giáo dục Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế thời kỳ giáo dục hội nhập.
Năm 2025, Bắc Ninh có 6 lượt học sinh được lựa chọn vào các đội tuyển Việt Nam dự thi và đoạt giải tại kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, đứng thứ 3 toàn quốc với 1 huy chương vàng Olympic vật lý châu Á, 1 huy chương vàng, 1 bằng khen Olympic vật lý châu Âu, 1 huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế, 1 huy chương bạc Olympic vật lý quốc tế và 1 huy chương đồng Olympic toán học quốc tế. Tin vui đến với ngành giáo dục tỉnh nhà khi năm 2026 liên tiếp các em học sinh đạt giải cao tại các đấu trường, kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Tháng 4 năm 2026, em Tạ Ngọc Minh trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh giành huy chương bạc Olympic vật lý châu Á A4 2026 tại Hàn Quốc. Tháng 6 năm 2026, em Hoàng Văn Thái Sơn và em Nguyễn Thành Trung, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, giành huy chương bạc tại Olympic vật lý châu Âu EU4 2026 tại Thụy Điển. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2026, Bắc Ninh đứng trong top dẫn đầu toàn quốc về số lượng cũng như chất lượng giải. Đặc biệt trong tháng 7 này, Bắc Ninh tiếp tục vinh dự có 3 học sinh tham dự Olympic quốc tế, gồm em Thân Đức Chính và Phùng Quang Hưng, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang, thi môn sinh tại Litva, em Tạ Ngọc Minh thi môn vật lý tại Colombia. Kết quả này một lần nữa khẳng định hiệu quả chính sách đúng đắn của tỉnh đã chắp cánh cho nhiều tài năng học sinh trên các cuộc thi, sân chơi quốc gia, khu vực và quốc tế. Em Thân Đức Chính, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang chia sẻ.
Tỉnh đã có những cái chính sách rất là kịp thời để có thể đảm bảo cho chúng em ôn luyện thật tốt và nỗ lực hết mình để đạt được cái thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
Ngay sau hợp nhất tỉnh, Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách cho giáo dục đào tạo. Tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 98 quy định một số chế độ chính sách đối với các trường trung học phổ thông chuyên, các trường trung học cơ sở trọng điểm và công tác tập huấn, bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm thống nhất chính sách trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là tiếp tục phát triển hệ thống trường trung học cơ sở trọng điểm, thúc đẩy giáo dục STEM và đưa cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học vào phạm vi điều chỉnh, thụ hưởng chính sách. Ông Nguyễn Công Đoàn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thân Nhân Trung, phường Việt Yên thì cho hay.
Nghị quyết 98 của Hội đồng Nhân tỉnh nó có một cơ chế hút nguồn, đó là những em học lớp chất lượng cao thì được hưởng 6 lần mức học phí hiện hành. Thì đây là một cái cơ hội rất tốt, mà khi các con mà đạt hạnh kiểm tốt trở lên hết thì các con đều được hưởng.
Bên cạnh đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, triển khai chương trình sữa học đường đến 100% học sinh mầm non, tiểu học trong toàn tỉnh, Bắc Ninh cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo dựng hệ sinh thái hấp dẫn, thu hút các trường đại học. Đến nay, Bắc Ninh đã có trên 20 dự án trường đại học, viện nghiên cứu đến đầu tư, trong đó những trường đại học danh tiếng đã và đang hoạt động hiệu quả như Trường Đại học Chính trị, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Tô Văn Hòa, hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhận xét.
Mỗi khi có những khó khăn trong các cái giai đoạn triển khai dự án thì chúng tôi đều nhận được sự hỗ trợ, có thể nói là rất trách nhiệm và rất là nhiệt tình của các đồng chí từ lãnh đạo tỉnh tới lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền ở địa phương ở các cấp. Ngay bắt đầu từ đầu năm 2026 là chúng tôi đã có sinh viên để sang đây để học những cái môn học đầu tiên rồi.
Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thì khẳng định.
Tỉnh Bắc Ninh ban hành cái cơ chế chính sách hỗ trợ các trường đại học khi mà đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh. Tất cả các trường mà đã triển khai thực hiện các nội dung đầu tư xây dựng ở tỉnh Bắc Ninh thì đã được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các sở ban ngành tạo điều kiện và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.
Nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực ngành bán dẫn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết 113 về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030. Nghị quyết đưa vào thực hiện góp phần tạo đà thúc đẩy thu hút đầu tư, mở rộng quy mô trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn trên địa bàn. Ông Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh cho biết một số giải pháp phát triển giáo dục trong thời gian tới.
Thì với những cái giải pháp đó thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là sẽ ngày càng đáp ứng cái nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cũng như là đáp ứng về cái việc số lượng cũng như là chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Liên quan đến giáo dục đại trà, sang ngay sau hợp nhất, Bắc Ninh cũng đã triển khai mạnh mẽ việc cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, chủ trương chính sách của tỉnh về phát triển giáo dục, phát động thực hiện các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 597, dành hơn 53.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 để đầu tư cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo nền móng vững chắc, đưa giáo dục Bắc Ninh tiếp tục bứt phá, vươn cao, vươn xa để tỏa sáng. Hiện đại hóa không chỉ được đo bằng những công trình mới mà còn bằng chất lượng phục vụ người dân. Sau một năm hợp nhất, ngành y tế Bắc Ninh đang tạo dấu ấn bằng những bước chuyển mạnh mẽ trong chuyển đổi số. Một năm sau cột mốc sát nhập địa giới hành chính, Bắc Ninh không chỉ nhanh chóng ổn định bộ máy mà còn có những bước phát triển mạnh mẽ trên hành trình hiện đại hóa. Từ bệnh án điện tử đến quy trình khám chữa bệnh thông minh, tất cả đang từng bước thay đổi phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến nhiều tiện ích hơn cho người bệnh. Đó cũng là minh chứng cho quyết tâm xây dựng một nền y tế hiện đại hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Bắc Ninh là một trong những địa phương đi đầu và là điểm sáng của cả nước trong triển khai bệnh án điện tử. Nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, toàn bộ 54 cơ sở y tế có giường bệnh trên địa bàn tỉnh đã chính thức đưa bệnh án điện tử vào vận hành thay thế bệnh án giấy. Công tác triển khai mang lại hiệu quả thực chất, người bệnh được thăm khám nhanh, bác sĩ tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng điều trị.
Hiện tại thì bệnh nhân cũng không phải mang giấy tờ gì cả. Thế đối với bác sĩ cũng vậy, trả kết quả bệnh nhân rất là nhanh. Liên quan đến các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân thì ngồi ở các khoa các anh đều có thể xem được kết quả của bệnh nhân.
Sở Y tế Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị còn lại, trong đó có 99 trạm y tế xã phường, 67 phòng khám đa khoa để mạnh số hóa dữ liệu, hình thành một hệ sinh thái y tế số để những vùng sâu vùng xa không bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số. Những giải pháp quyết liệt cũng được ngành y tế triển khai với chiến lược tuyến trên đỡ đầu tuyến dưới. Về nội dung này, ông Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho hay.
Ngành y tế cũng đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh hỗ trợ cho các trạm y tế và đặc biệt là các bệnh viện khu vực để cho các trạm y tế, nhất là các trạm y tế vùng sâu vùng xa có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình.
Mạng lưới thông suốt từ cơ sở chính là tiền đề để ngành y tế Bắc Ninh xây dựng kho dữ liệu y tế tập trung và trung tâm điều hành y tế thông minh IOC. Hệ thống này giúp quản lý, giám sát và điều hành toàn ngành theo thời gian thực, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng dữ liệu phân tán trước đây. Hạ tầng dữ liệu cũng mở đường cho một giai đoạn phát triển mới, ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị. AI dần trở thành trợ lý đắc lực cho các bác sĩ từ việc hỗ trợ đọc phim phổi, phim cắt lớp vi tính CT, phim cộng hưởng từ MRI cho đến ứng dụng sâu trong tầm soát, chẩn đoán sớm các bệnh lý hiểm nghèo hay hỗ trợ điều khiển trong các ca phẫu thuật chính xác. Hành trình xây dựng nền y tế thông minh tại Bắc Ninh đang tiến tới những bước dài vững chắc, nơi công nghệ hiện đại được lựa chọn làm điểm tựa và đích đến cuối cùng là nụ cười hạnh phúc của người dân.
Thưa quý vị, một địa phương phát triển không chỉ được đo bằng quy mô nền kinh tế hay sức hút đầu tư mà còn ở chất lượng cuộc sống của người dân. Với Bắc Ninh, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển. Trên tinh thần đó, tỉnh luôn ưu tiên nguồn lực cho an sinh xã hội, ban hành nhiều chính sách đặc thù, vượt mặt bằng chung của cả nước để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Đó cũng là nền tảng để Bắc Ninh khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trong hành trình phát triển nhanh và mạnh mẽ, Bắc Ninh không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư hay mở rộng không gian công nghiệp. Điều cốt lõi mà tỉnh kiên định theo đuổi chính là mọi chính sách phải hướng đến con người, vì con người và phục vụ con người, lấy con người làm trung tâm. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành định hướng xuyên suốt trong hoạch định và thực thi chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Bắc Ninh trở thành địa phương đi đầu, nổi trội của cả nước về thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
Với Bắc Ninh, chăm lo người có công không chỉ dừng lại ở đúng, đủ, mà hướng đến tốt hơn, cao hơn. Để những người đã hy sinh, cống hiến, có cuộc sống ổn định, xứng đáng, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết về chế độ chính sách đối với người có công, riêng có của Bắc Ninh như Nghị quyết 68, quy định hỗ trợ chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, hỗ trợ phục vụ công tác điều dưỡng, đón tiếp người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Có cơ chế đặc thù tuyển dụng và làm việc với con em các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh đã trở thành nơi gần gũi, ấm áp như gia đình của các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Bà Đào Thị Hoa, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi chia sẻ cảm nhận của mình.
Chính sách của tỉnh mình là rất là quan tâm đến người có công, cho nên là chúng tôi cố sống đấy mấy năm nữa.
Luôn xác định ưu tiên dành nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, mọi chính sách đều hướng đến người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi người đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Kể từ khi sát nhập hai tỉnh, Bắc Ninh đã lựa chọn những chính sách, chế độ ưu việt nhất, đồng thời tiếp tục ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội nổi trội so với cả nước. Trong đó có nghị quyết hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng. Chương trình sữa học đường được triển khai rộng rãi tại các trường mầm non và tiểu học, góp phần cải thiện thể trạng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Tỉnh cũng đã ban hành chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các vùng phát triển trong tỉnh. Theo chương trình, tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 đạt trên 25.000 tỷ đồng. Từ những chính sách mang tính nhân văn đến sự chủ động dành nguồn lực ngân sách để chăm lo cho người dân, Bắc Ninh đang khẳng định quyết tâm phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy con người làm trung tâm, lấy hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đó cũng là nền tảng để Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những địa phương phát triển năng động của cả nước, đồng thời là điểm sáng, đi đầu và nổi trội về thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Có những giá trị không thể đo đếm bằng những con số tăng trưởng. Đó là chiều sâu văn hóa, là bản sắc được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Với Bắc Ninh sau một năm hợp nhất, không gian phát triển được mở rộng thì không gian văn hóa cũng trở nên giàu có hơn. Khi những di sản lễ hội, làng nghề và các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc cùng hội tụ trong một vùng đất. Không phải ngẫu nhiên mà vùng đất Kinh Bắc luôn được gọi là miền di sản. Ở đây mỗi dòng sông mang theo một làn điệu dân ca, mỗi ngôi chùa lưu giữ một lớp trầm tích lịch sử, mỗi làng nghề gìn giữ một phần hồn cốt của dân tộc. Tất cả đã hòa thành một mạch nguồn văn hóa bền bỉ, chảy xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại. Sau một năm hợp nhất, mạch nguồn ấy càng được bồi đắp bởi không gian văn hóa rộng lớn và hệ thống di sản phong phú hơn, mở ra cơ hội để Bắc Ninh khơi dậy sức mạnh mềm, xây dựng thương hiệu văn hóa Kinh Bắc, nơi phát triển được nuôi dưỡng từ những giá trị ngàn đời.
Bắc Ninh hôm nay không chỉ rộng hơn về không gian phát triển mà còn hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của hai vùng đất giàu truyền thống, với 8 di sản được UNESCO ghi nhận, từ quan họ, ca trù, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đến những ngôi chùa cổ, những lễ hội và không gian Phật giáo Trúc Lâm cùng với nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số như hát then. Tất cả đã cùng bồi đắp nên một mạch nguồn di sản giàu bản sắc, làm nên tầm vóc mới cho một miền đất văn hiến Kinh Bắc. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Sáu, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhận xét.
Sức mạnh văn hóa của Bắc Ninh đã được nhân lên gấp bội với những cái di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng đặc sắc, không chỉ của người Kinh Bắc mà còn là của cả Việt Nam và một số còn trở thành cái di sản của nhân loại nữa.
Từ mạch nguồn di sản ấy, nhiều giá trị văn hóa đang được khơi dậy và lan tỏa trong đời sống đương đại. Làng nghề truyền thống trở thành điểm đến trải nghiệm, các tuyến du lịch văn hóa, tâm linh ngày càng được mở rộng. Festival về miền di sản cùng nhiều chương trình nghệ thuật và lễ hội truyền thống được đổi mới nhưng vẫn giữ gìn bản sắc. Chính sự kết hợp giữa bảo tồn và phát huy đã đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của Bắc Ninh. Chia sẻ cảm nhận khi đến với các di tích của Bắc Ninh, chị Nen Van Go, du khách Bỉ nói.
Khi đến Bắc Ninh, tôi cảm nhận được một điều rất đặc biệt. Văn hóa ở đây không chỉ nằm trong những ngôi chùa hay các công trình cổ, mà còn hiện diện trong đời sống của người dân, trong âm nhạc, lễ hội và cách mọi người gìn giữ truyền thống. Điều đó tạo nên một bản sắc rất riêng. Tôi tin rằng nhiều du khách nước ngoài sẽ muốn quay trở lại để khám phá thêm vùng đất này.
Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho hay.
Chúng ta phải xác định là cái yếu tố định vị thương hiệu du lịch của tỉnh Bắc Ninh. Từ xác định cái định vị thương hiệu đó thì tỉnh cần có cái chiến lược xây dựng các cái quy hoạch, các cái đề án phát triển du lịch tổng thể.
Một năm sau ngày hợp nhất, thương hiệu văn hóa Kinh Bắc đã được định vị rõ nét hơn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Khi sức mạnh mềm được khơi dậy từ chính lòng tự hào dân tộc, mạch nguồn văn hóa Kinh Bắc chắc chắn sẽ còn tiếp tục tỏa sáng, là điểm tựa vững chắc cho một Bắc Ninh phát triển văn minh, hiện đại và giàu bản sắc. Thưa quý vị và các bạn, một năm sau hợp nhất, Bắc Ninh đã từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp. Đó cũng là động lực để Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh, bền vững và hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời hưởng nắng. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 27 đến 32 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời hưởng nắng. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời hưởng nắng. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 33 độ.
Chương trình thời sự đặc biệt của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt, Hoàng Sơn và Minh Hạnh cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.